là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 14 tháng 2 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích nhắm vào đồng minh người Kurd của Mỹ ở Bắc Syria. Chấm dứt tìm kiếm nạn nhân động đất còn sống sót ở Đài Loan. Mỹ ủng hộ cải cách tư pháp ở Albany.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa, kế đó là Trà My với tạp chí Thanh Niên, tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Cuộc xung đột nhiều bên tham chiến tại Syria càng trở nên rối hơn khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích vào các địa điểm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ do các chiến binh người Kurd là đồng minh của Mỹ kiểm soát. Các chiến binh này thuộc đơn vị bảo vệ nhân dân Kurd gọi tắt là YPJ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu xác nhận quân đội nước ông đã thực hiện các vụ pháo kích tối hôm qua và yêu cầu các chiến binh YPG rút khỏi thị trấn Azaz ở biên giới Syria và rút khỏi một căn cứ không quân ở gần đó mà người Kurd đã chiếm quyền kiểm soát hồi tuần trước từ tay các lực lượng nổi dậy Syria. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục pháo kích hôm nay. Những người Kurd nổi dậy được các nước phương Tây và vùng vịnh hậu thuẫn đã chiến đấu hơn một tuần qua chống các cuộc tấn công mãnh liệt của các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad được Nga yểm trợ. Các giới chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận rằng họ tiếp tục nã pháo vào các vị trí của YPG sang ngày thứ hai hôm nay, trong lúc giao tranh theo tin nói là đang diễn ra ác liệt quanh thị trấn Tel Rifat giữa các lực lượng của chính phủ Syria và các dân quân người Kurd. Các nhân viên cứu hộ ở Đài Loan đã tìm được thi thể của tất cả các nạn nhân trận động đất mới đây. Các thi thể cuối cùng được đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa chung cư 17 tầng bị đổ sập ở Đài Nam, thành phố có 2 triệu cư dân. Các giới chức nói rằng 116 người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,4 độ. Đa số những người thiệt mạng ở trong tòa chung cư Weiguan bị đổ sập. Nhà thầu xây dựng chung cư này và hai nhà thầu xây dựng kết cấu chung cư bị nhà cầm quyền câu lưu vì bị nghi là đã phạm tội bất cẩn gây chết người. Các đăng tải trên mạng xã hội và tin tức nói rằng trận động đất hôm 6 tháng 2 làm mọi người nhớ đến trận động đất kinh hoàng làm hàng ngàn người thiệt mạng vào tháng 9 năm 1999. Đó là một trong những trận động đất mạnh nhất đo được 7,7 độ xảy ra tại Đài Loan trong thế kỷ 20. Đài Nam là nơi tập trung của các công ty công nghệ cao, trong đó có nhà sản xuất linh kiện bán dẫn của Đài Loan TSMC, công ty gia công chế tạo chip điện tử lớn nhất thế giới. Một người phát ngôn của TSMC cho hay trận động đất đã gây thiệt hại cho cơ sở của công ty này ở Đài Nam. TSMC là nhà cung cấp linh kiện chính cho các nhà sản xuất điện thoại thông minh toàn cầu, trong đó có Apple. Trận động đất cũng làm gián đoạn mạng lưới đường sắt cao tốc của Đài Loan, khiến nhiều hành khách mắc kẹt. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry vừa đến thăm Albany và ông sẽ khuyến khích giới lãnh đạo nước này tiếp tục nỗ lực thực hiện cải cách tư pháp và cổ suý cho công cuộc hợp tác song phương. Trong chuyến thăm Tirana 4 tiếng đồng hồ hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Kerry đã gặp gỡ với Thủ tướng Edi Rama, Ngoại trưởng Albany và các thủ lãnh đối lập. Albany là nước tham gia liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo chống nhà nước Hồi giáo. Albany là một trong các quốc gia vùng Ban Căng đóng góp đạn dược và các loại vũ khí hạng nhẹ cho chiến dịch, phần lớn là cung cấp cho các lực lượng an ninh Iraq và các chiến binh người Kurd ở Iraq. Albany cũng là một đồng minh trong khối NATO và là một nước đang xin tham gia nhập Liên hiệp châu Âu. Liên hiệp quốc hôm Chủ nhật cho hay chiến tranh ở Afghanistan đã giết hại hơn 3.500 thường dân và làm bị thương gần 7.500 người trong năm 2015, tăng 4% so với năm trước đó. Phái bộ trợ giúp của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan gọi tắt là UNAMA nói rằng số thương vong nơi thường dân trong năm 2015 là cao nhất kể từ khi UNAMA bắt đầu ghi nhận có hệ thống số thương vong nơi thường dân ở Afghanistan vào năm 2009. UNAMA cho biết các cuộc giao tranh trên bộ gia tăng ngay bên trong và quanh các khu vực dân cư đông đúc, các vụ đánh bom tự sát và các hình thức tấn công khác tại các thành phố lớn là những nguyên nhân chính gây ra tử vong nơi thường dân năm 2015. Tuy nhiên, báo cáo của UNAMA ghi nhận số thương vong nơi thường dân vì các cuộc tấn công của phe Taliban giảm 10%. Báo cáo của UNAMA nói các thành phần chống chính phủ tiếp tục gây ra số thương vong nơi thường dân cao nhất, chiếm 62%, mặc dù đã giảm 10% so với năm 2014. Con số thường dân tử vong vì các cuộc tấn công của Taliban giảm trong năm 2015, nhưng số này lại tăng trong các cuộc giao tranh của các lực lượng thân chính phủ và các cuộc không kích, theo báo cáo của UNAMA. Trưởng phái bộ UNAMA, ông Nicholas Haysom, nói với các phóng viên báo chí tại Kabul rằng báo cáo này được chia sẻ cho tất cả các bên trong cuộc chiến trước khi được phổ biến, trong đó có các lực lượng an ninh Afghanistan và cả phe Taliban. Báo cáo cũng ghi nhận số thương vong ở phụ nữ tăng 37% và ở trẻ em tăng 14%. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một bệnh viện Australia từ chối trả một em bé, con của người xin tị nạn, về lại trại tập trung. Hàng trăm người đã tham gia một cuộc thắp nến bên ngoài bệnh viện ở thành phố Brisbane để bày tỏ ủng hộ đối với các bác sĩ, với bé Asha và cha mẹ của em. Bé Asha, 12 tháng tuổi, được sinh ra sau khi hai vợ chồng người Nepal tị nạn đã đến Australia. Bé Asha bị phỏng nước sôi tại trại tập trung trên đảo Nauru xa xôi ở Thái Bình Dương. Thuyền nhân tìm đến Australia để xin tị nạn bị đưa vào các trại tập trung ở Papua New Guinea và Nauru. Họ không được tái định cư ở Australia cho dù họ hội đủ những điều kiện xin tị nạn. Bệnh viện Lady Cilento Children ra một thông báo nói rằng bé Asha chỉ được cho xuất viện khi nào có một nơi ở với môi trường thích hợp được xác định. Quyết định này của bệnh viện diễn ra giữa lúc các chính quyền tiểu bang, giáo hội và các nhà hoạt động gia tăng nỗ lực nhằm ngăn việc đưa khoảng 267 người tị nạn ra đảo Nauru theo một phán quyết của tòa án tối cao. Bộ trưởng Y tế bang Queensland, ông Cameron Dick, đứng về phía các bác sĩ. Ông viết trên Facebook hôm Chủ nhật rằng tổ chức của ông khen ngợi các bác sĩ ở Brisbane đã đặt trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân lên trên áp lực chính trị. Australia bênh vực các chính sách về di dân của chính phủ, trong khi các nhóm tranh đấu cho nhân quyền cực lực chỉ trích các chính sách này và những điều kiện ở các trại tập trung người tị nạn. Pháp Thân Xã tường trình rằng Ủy ban Nhân quyền được chính phủ tài trợ tìm ra bằng chứng cho thấy trẻ em tại trại tập trung trên đảo Nauru có nguy cơ cao mắc bệnh tâm thần. Các nhà lập pháp Haiti vừa bầu thủ lãnh ngành lập pháp ông Joyce Lemaire Privet làm tổng thống lâm thời của nước này để thế vào chỗ trống do tổng thống Michel Martelly vừa rời chức để lại. Ông Privet nhận được sự chấp thuận của các nhà lập pháp đồng viện sau một phiên họp lập pháp kéo dài từ thứ Bảy sang tới Chủ nhật. Ông Privet nói sau cuộc bầu chọn rằng ông hy vọng sẽ lãnh đạo một chính phủ gây dựng niềm tin giữa tất cả các bên trong xã hội. Một cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức trong vài tháng tới. Việc thẩm phán tối cao Pháp viện Antonin Scalia qua đời dẫn đến việc những người theo chủ trương bảo thủ kêu gọi Tổng thống Barack Obama không đề cử người điền khuyết trong năm cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông. Nhưng nếu làm như vậy sẽ để ghế trống này chờ một thời gian lâu bất thường. Những người bảo thủ hy vọng rằng một đảng viên Cộng hòa sẽ thắng cử tổng thống vào tháng 11 và điều đó sẽ mang lại một thẩm phán bảo thủ hơn giống như ông Scalia được điền khuyết và duy trì thế đa số không chinh địch lớn hiện nay tại tối cao Pháp viện. Nhưng chờ đến khi có tân tổng thống nhậm chức vào tháng Giêng năm 2017 có nghĩa là vị trí của ông Scalia sẽ bỏ trống ít nhất là 342 ngày. Trong thế kỷ trước, 10 thẩm phán đương nhiệm đã qua đời và trung bình khoảng 95 ngày sau thì ghế trống được điền khuyết. Thời gian một ghế bị để trống lâu nhất là 192 ngày kể từ ngày thẩm phán Bainimarama Cardozo qua đời cho đến ngày thẩm phán Felix Frankfurter được chính thức điền khuyết vào năm 1939. Với chỉ 8 thẩm phán xử án, có nhiều khả năng dẫn đến thế hòa 4 thuận và 4 chống. Và trong những vụ án như vậy, việc phán quyết của tòa cấp dưới sẽ không có tiền lệ để căn cứ cho những vụ án trong tương lai. Đa số trường hợp các thẩm phán từ chức đều tạo cho một tổng thống thời gian đủ rộng để đề cử điền khuyết và được thượng viện chuẩn thuận trước khi thẩm phán từ chức thực sự rời khỏi tối cao pháp viện. Thẩm phán Scalia qua đời nhanh chóng trở thành một vấn đề trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Nhưng trước đây cũng từng có thẩm phán tối cao pháp viện qua đời và được điền khuyết ngay trong năm bầu cử. Năm 1916, thẩm phán Louis Brandeis được điền khuyết vào chỗ của cố thẩm phán Joseph Roque Lama vào năm 1940. Thẩm phán Frank Murphy được điền khuyết vào chỗ của thẩm phán Pierce Butler để lại. Chọn một thẩm phán tối cao thấp viện là một việc hệ trọng vì đó là một chức vụ trọn đời. Đảng Cộng Hòa không muốn Tổng thống Obama, một đảng viên dân chủ, tạo ảnh hưởng của quan điểm tự do hơn vào tòa tối cao bằng một thẩm phán mới có thể ở đó vài thập niên. Tổng thống Obama có thể chờ cho đến tháng 12 để đề cử thẩm phán điền khuyết cho chỗ của ông Scalia. 14 thẩm phán được chuẩn thuận trong những năm bầu cử tổng thống ở Mỹ. Lần gần đây nhất là vào năm 1988 khi thẩm phán Anthony Kennedy tham gia tối cao thẩm viện. 8 lần thẩm phán được chuẩn thuận trong năm bầu cử xảy ra trước năm 1900.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Vào tuần trước, quý vị đã nghe phần đầu của cuộc phỏng vấn với giáo sư Stephen Lê, tác giả cuốn sách mang tên A Million Years of Food, 100 triệu năm thực phẩm, vừa ra mắt vào đầu tháng 2 sau một công trình nghiên cứu thâm sâu về lịch sử và thực phẩm. Trong phần thứ hai của cuộc trao đổi với Ban Việt ngữ VOA, tiến sĩ Stephen Lê, tên Việt Nam là Lê Tường Huy, đúc kết công trình nghiên cứu của ông để rút ra những lời khuyên dành cho những người quan tâm tới thức ăn và sức khỏe, nhưng đang bối rối trước những lời khuyên đôi khi trái chiều về những chế độ ăn uống khác nhau. Giáo sư Stephen Lê cũng trả lời những thắc mắc về công dụng của nước mắm và chia sẻ điều làm ông ngạc nhiên sau thời gian nghiên cứu về thức ăn là tầm quan trọng của một đời sống lành mạnh, năng vận động cơ thể và của ánh sáng mặt trời đối với sức khỏe con người. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cuộc trao đổi giữa tiến sĩ Stephen Lê và Hoài Hương sau đây.
Câu kết luận của giáo sư là gì để giải đáp thắc mắc của chính mình? Tại sao những gì mà tổ tiên chúng ta ăn lại quan trọng đối với chúng ta ngày nay?
My conclusion about food after doing all this research is that
kết luận của tôi sau khi thực hiện cuộc nghiên cứu là về cơ bản, chúng ta có thể theo bất cứ chế độ ăn uống truyền thống nào mình thích. Một số người thích theo chế độ ăn uống của người dân vùng địa Trung Hải, của người Nhật. Có người thích lối ăn uống nấu nướng truyền thống của dân da đỏ bản địa ở Mỹ. Tôi cho rằng điều đó không quan trọng. Chúng ta nên chọn những thức ăn hợp với khẩu vị và càng gần càng tốt với những gì mà tổ tiên ta ăn ngày xưa. Theo tôi, điều quan trọng hơn là sự vận động tay chân trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu chúng ta bớt vận động, thì bất kể ăn theo kiểu nào, sức khỏe chúng ta vẫn không cải thiện. Thực phẩm không phải là một thứ thuốc men có liều lượng đủ mạnh để chữa bệnh cho chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta có một lối sống hoạt động, vận động cơ thể đầy đủ, thì có ăn theo lối truyền thống nào cũng có thể duy trì sức khỏe.
Tôi có thắc mắc này, xin giáo sư giải thích. Tôi là người Á Châu, người Việt Nam. Nếu tôi thích ăn những thứ thực phẩm truyền thống của người dân vùng địa Trung Hải chẳng hạn, thì có tốt cho sức khỏe của tôi không? Hay là chúng ta phải duy trì truyền thống ăn uống của tổ tiên cùng chủng tộc?
There's two ways of looking at a Mediterranean diet. There's two definitions. One definition of the Mediterranean.
Có hai cách để nhìn cách ăn uống của dân địa Trung Hải. Một định nghĩa của nó là lối ăn uống này theo truyền thống, ít có thịt mà lại nhiều rau, cá. Theo định nghĩa rộng này thì vâng, chế độ ăn uống đó tương tự với chế độ ăn uống của người Việt. Còn theo định nghĩa hạn hẹp hơn thì chế độ ăn uống đó gồm nhiều dầu ô liu, phô mai làm bằng sữa dê, các loại mì Ý, pasta. Thì những món này không hợp với khẩu vị của đa số người Việt, và như vậy có thể nó không thích hợp với người Việt.
Tóm lại, có thể nói là đừng ăn uống quá khác biệt với tổ tiên của chúng ta, và phải có một lối sống lành mạnh như thời xưa, phải không ạ?
That's right. Don't stray too far from what your ancestors ate and how your ancestors lived.
Đúng vậy. Đừng theo chế độ ăn uống quá khác biệt với tổ tiên và lối sống của tổ tiên. Lối sống đó là một lối sống đòi hỏi cơ thể luôn vận động. Một yếu tố quan trọng khác là ánh mặt trời. Theo nghiên cứu, ánh sáng mặt trời vô cùng quan trọng đối với sức khỏe con người. Tôi cho rằng một lối sống năng động, thường xuyên ra ngoài thiên nhiên là rất quan trọng. Chúng ta không thể tách rời thực phẩm ra khỏi bối cảnh sinh hoạt hàng ngày, và chúng ta cũng không thể phân tích các món ăn nếu không xét tới toàn thể chế độ dinh dưỡng.
Thế liệu giáo sư có thực hành những gì mà mình khuyên người khác hay không?
I try to, and when I'm living in North America, for example, in Canada,
Có chứ. Tôi cố gắng đi bộ ít nhất 2 giờ đồng hồ mỗi ngày. Tổ tiên chúng ta đi bộ từ 6 dặm tới 9 dặm mỗi ngày. Ở Canada có rất nhiều con đường dành cho người đi bộ. Tôi có thể làm điều đó dễ dàng. Nhưng ở Hà Nội chẳng hạn, đi bộ như thế rất khó khăn. Rất khó đi bộ hay vận động lâu như vậy ở Hà Nội, bởi vì đường xá quá nhiều xe hơi, xe gắn máy, đi bộ rất nguy hiểm. Hơn nữa, tình trạng ô nhiễm không khí và thời tiết nóng bức cũng gây nhiều trở ngại.
Được biết giáo sư có nghiên cứu về nước mắm, là món đặc sản có mùi vị độc đáo mà người Việt chúng ta không thể thiếu trong cuộc sống. Vậy ăn nước mắm tốt hay là không tốt?
Some people when they look at nước mắm from a Western point of view, they are afraid of the high sodium content.
Một số người phân tích nước mắm từ quan điểm của người phương Tây. Họ sợ nồng độ muối rất cao trong nước mắm. Đó là sự thật. Nước mắm chứa rất nhiều muối. Có người quan tâm về những hóa chất khác có trong nước mắm bởi vì nó được tạo ra bằng chất lên men và có chứa vi trùng. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ chế độ ẩm thực Việt Nam, nơi bữa ăn về phần lớn dựa trên gạo, cơm, nhiều rau và ít thịt, ăn như thế mà không có nước mắm hoặc nước tương thì e rằng hơi khó ăn. Nếu không có nước mắm, người ta thể nào cũng tìm ra một thứ gì khác để thay thế. Nếu thứ ấy là đường thì còn tệ hơn là nước mắm. Nếu chúng ta đặt nước mắm trong đúng bối cảnh của nó, xét các điều kiện địa lý của Việt Nam là nơi ít nuôi các động vật có vú lớn, chế độ ăn uống phần lớn là rau và cơm, thì thêm nước mắm vào trong bữa ăn là điều hợp lý.
Thưa giáo sư, có lời khuyên nào cho người di dân như người Việt chúng ta hay những sắc tộc khác đang sống ở các nước Âu Mỹ có thể bị ảnh hưởng bởi thực phẩm của các nước định cư để có thể sống lâu và lành mạnh tối đa?
I would say for them to look at how their grandparents eat and live. And for example, my grandmother passed away.
Tôi sẽ khuyên họ hãy nhìn vào lối sống của ông bà, họ ăn uống như thế nào và sống ra sao. Tôi lấy ví dụ, bà ngoại tôi qua đời năm 92 tuổi, chỉ 2 năm trước khi mẹ tôi mất. Khi bà tôi sang Canada định cư, bà không biết một chữ tiếng Anh nào, cho nên bà hoàn toàn bỏ ngoài tai lời khuyên của các bác sĩ và các nhà dinh dưỡng. Bà không ăn da ua hay các món gọi là bổ dưỡng khác. Bà tiếp tục ăn cơm với cá, với nước mắm, rau và một ít thịt như thời ở Việt Nam. Với chế độ ăn uống đó, bà đã có thể giữ gìn sức khỏe tương đối tốt. Thế cho nên tôi khuyên người Việt đang sống khắp nơi, hãy noi gương ông bà, rút kinh nghiệm từ chế độ ăn uống của ông bà. Tôi cho rằng đó là một chế độ ăn uống lành mạnh.
Thế giáo sư muốn độc giả ghi nhớ điều gì nhất từ biên khảo 100 triệu năm thực phẩm?
The most important thing is to keep moving. To always find ways of having physical activity. That is the most important.
Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là phải vận động. Hãy tìm đủ mọi cách để vận động cơ thể. Đó là yếu tố quan trọng nhất để duy trì sức khỏe. Hãy đi bộ thay vì lái xe bất cứ lúc nào có thể, bởi vì đó là cách tốt nhất để sống khỏe. Ngoài ra, hãy tìm những thực phẩm có ích cho sức khỏe. Hãy chọn những món khoái khẩu không qua chế biến tại các hãng xưởng. Được như vậy thì cơ thể của chúng ta sẽ tự động làm nhiệm vụ của nó là giữ gìn sức khỏe cho chúng ta.
Hiện nay, nhiều người có khuynh hướng ăn gạo nâu thay vì gạo trắng. Thì giáo sư có đề nghị là chúng ta nên ăn gạo nâu?
Yes, that's a very interesting question. Brown rice is actually very difficult to digest.
Đó là một câu hỏi lý thú. Gạo nâu thực ra khó tiêu hóa hơn gạo trắng, mặc dù nhiều nhà dinh dưỡng đề nghị chúng ta nên làm điều đó. Nếu chúng ta nghe theo lời khuyên và ăn gạo nâu mỗi ngày trong thời gian dài, thì có ngày sẽ phát ra những triệu chứng đau bụng, có khi đau nặng. Đơn cử, gia đình tôi, cá nhân tôi và bố mẹ tôi đã thử ăn gạo nâu khá lâu. Rốt cuộc chúng tôi phải bỏ cuộc sau khi suy ra rằng cả nhà bị đau bụng vì dùng gạo nâu trong thời gian dài. Nếu chú ý, ta sẽ thấy người xưa không thích ăn gạo thô, mà họ tìm cách giã gạo để tách vỏ nó ra. Nếu tìm được loại gạo đã được giã bằng tay như thế thì hệ tiêu hóa đỡ mệt nhọc làm việc hơn và có lẽ sẽ tốt hơn cho sức khỏe so với gạo trắng vì nó cung cấp nhiều sợi và chất dinh dưỡng hơn. Tôi biết có rất nhiều người lo lắng về việc liệu họ nên ăn những thức ăn nào, có quá nhiều lời khuyên trái ngược nhau về vấn đề này. Cho nên tôi hy vọng rằng xem xong cuốn sách này, độc giả sẽ rút ra kết luận là thực ra chúng ta có thể thưởng thức những món ăn khoái khẩu và thôi lo lắng hay cảm thấy tội lỗi về những gì mình ăn. Có rất nhiều căng thẳng tâm lý chung quanh đề tài này, trong khi không có bằng chứng chứng minh một cách khoa học là chỉ riêng một chế độ ăn uống đặc biệt nào đó thực sự giúp chúng ta duy trì sức khỏe tốt nhất. Nhưng chúng ta nên nhớ và cố tìm thời giờ để vận động cơ thể.
Sau cuốn 100 triệu năm thực phẩm, giáo sư có dự án quan trọng nào khác?
Yes, I have some other ideas for future books.
Vâng, tôi có một số ý kiến để viết những tác phẩm kế tiếp. Tôi rất thích thú muốn nghiên cứu đề tài về sự tiến hóa của các xã hội, cho nên đó là một đề tài tôi mong được tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn.
Cuối cùng, xin giáo sư nói một câu tiếng Việt cho thính giả của Ban Việt ngữ chúng tôi.
Sure. Pardon me for my terrible Vietnamese. Sau khi mà tôi viết cái sách này về cái lịch sử của thực phẩm trên thế giới, tôi thấy là cái cách ăn uống tốt nhất là ăn kiểu như dân ngày xưa, kiểu
tổ tiên chúng ta
tổ ngày tiên,
xưa.
Vâng. Thì ăn kiểu như thế thì rất đảm bảo được cái sức khỏe của mình. Và đặc biệt nếu mình đi bộ mỗi ngày, khoảng 2 tiếng mỗi ngày, thì mặc dù mình biết cái làm cái việc này rất là khó, mọi người đang bận, nhưng mà nếu mà tìm được 2 tiếng trong một ngày để đi bộ, thì sau đó thì mình có thể ăn thoải mái, mình không có cảm thấy lo lắng về sức khỏe nữa.
Vừa rồi là cuộc trao đổi giữa Ban Việt ngữ Đài VOA và tiến sĩ sinh học nhân chủng học Stephen Lê, tác giả cuốn sách A Million Years of Food, 100 triệu năm thực phẩm và tại sao chuyện này lại quan trọng đối với chúng ta ngày nay, do nhà xuất bản Picardo ở New York và nhà xuất bản HarperCollins của Canada phát hành cùng ngày. Cuốn sách đang được dịch sang tiếng Hoa và tiếng Việt. Muốn biết thêm chi tiết về tác giả người Canada gốc Việt này và công trình nghiên cứu của ông, xin quý vị tham khảo trang mạng stephenle.com.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tạp chí Thanh Niên Đài VOA ngày mùng 5 Tết. Cùng với những lời chúc phúc đầu năm, tạp chí Thanh Niên hôm nay sẽ mang đến quý vị không khí đón xuân Bính Thân 2016 ở một số địa phương, cũng như chia sẻ với các bạn ước nguyện cho năm mới của một số bạn trẻ tại các miền đất nước qua cuộc trò chuyện với 4 khách mời từ Sài Gòn, Huế, Nghệ An và Thái Bình. Mời các bạn cùng gặp gỡ.
Tôi tên là Trí, hiện nay tôi đang ở Sài Gòn.
Tôi tên là Trung ở thành phố Vinh của Nghệ An.
Tôi là Nguyễn Đức Quốc, hiện đang ở tại thị trấn Lăng Cô, thừa Thiên Huế.
Tôi tên là Vinh, tôi đang ở Thái Bình.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ở 4 nơi khác nhau thì chắc chắn là có những cái sắc thái, màu sắc Tết cũng khác nhau nữa. Mời các bạn chia sẻ không khí Tết năm nay ở địa phương của các bạn so với mọi năm như thế nào. Ở Sài Gòn, mời anh Chí.
Như mọi năm thì ở Sài Gòn, nhà nước cũng tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ. Năm nay thì có đại hội đảng thì nó xong, cho nên là cái công tác trang trí cũng gắn liền với cái sự kiện chính trị này. Nói chung là mọi thứ đều rất là tất bật và nhộn nhịp hơn so với năm ngoái.
Về phía người dân, anh thấy là họ đón Tết trong cái tâm trạng như thế nào? Đầy đủ sung túc hay là có lo âu phiền muộn gì không?
Thì cảm nhận của tôi là cũng khá là lo âu. Tại vì thứ nhất là những người mà ở vùng quê, họ muốn về quê thì vé xe rất là khó mua. Nói chung là cảm giác cũng rất là bức bối, nhiều thứ, những cái vấn đề vẫn tồn tại cũ, nhưng mà chính quyền thì tô điểm cho đẹp hơn. Nói chung là nó cũng có nhiều mảng đối lập lắm. Ví dụ như năm nay là thời tiết nó lạnh đi nè, rồi chiều cường nè, không nói chuyện gì thôi lắm, nhưng mà về những cái báo cáo thì nó rất là cũng màu hồng, nên là đối với một người trẻ, một người mà biết tự biết thì nó cảm giác cũng rất là bức bối.
Bây giờ ra xa một chút xíu, dạ, ở Vinh không khí thế nào ạ? Có gì đặc biệt so với mọi năm không anh?
So với mọi năm thì tôi thấy năm nay có vẻ như là kinh tế tốt hơn, rồi ra đường và nhìn ô tô nhiều hơn. Tôi cũng không thấy được nhiều mặt trái của xã hội.
Dạ, ở Huế thế nào? Xin hỏi anh Quốc ạ.
không chỉ Tết ở Huế năm nay so với mọi năm là một năm quá buồn. Do cái đời sống kinh tế khó khăn, bà con làm ăn rất là khó khăn, sự buôn bán của mọi người rất là ế ẩm. Là người nghèo, rồi bây giờ cũng chưa thoát nghèo được. Trước Tết tôi có mấy chuyến thiện nguyện đi đến tìm hiểu tình gia đình cho nên khi mà nhìn thấy những cái người hoàn cảnh nghèo như vậy thì mình cũng phải chấp nhận để sống một cái Tết giống như người ta bởi vì thực sự là quá khó khăn.
Cảm ơn anh. Dạ, ra ngoài Bắc một chút xíu. Dạ, xin hỏi người bạn ở phía Bắc.
Trước tiên thì muốn làm rõ các bạn ở Thái Bình, ở kinh tế Thái Bình chỉ có nông nghiệp. Người dân ở Thái Bình nói chung là cuộc sống cũng gọi là khó khăn. Ngày Tết thì ai cũng tỏ ra một cái gì đó là vui hay là hân hoan, chấp nhận để đón ngày Tết. Nhưng mà sau cái khoảng là ngày mùng một Tết thì đến tối mùng một Tết trở đi là mọi người đã bắt đầu nghĩ lại là cuộc sống thực tại của mọi người. Là ngày mai mình phải làm cái gì và ngày mai là mình phải như thế nào. Sự đón Tết của họ tức là cách biệt với chính quyền. Tức là chính quyền thì vẫn có những hình thức đón Tết riêng của họ. Vẫn có những chương trình tổ chức đón Tết, chương trình cử động nhưng người dân cảm thấy là nó không thực tế với họ. Cho nên họ cũng không để ý cái vấn đề như thế.
Tết là một trong những cái dịp thể hiện những cái truyền thống văn hóa nhiều nhất. Thì không biết là cho tới năm nay thì những cái sinh hoạt cổ truyền đó cho tới nay được giữ gìn, lưu truyền, bảo tồn như thế nào ở các miền đất nước?
Riêng gia đình tôi thì vẫn giữ nguyên truyền thống từ xưa. Ông bà mình sao thì lại con cháu như vậy. Nhưng mà tôi vẫn cứ rất là buồn là tại vì khi mình xem những chương trình TV thì thực ra thì người ta đã thương mại hóa cái vấn đề đó. Chính quyền thì cũng không có một cái bản sắc như thời xưa là mùng 1 thì làm sao, mùng 2 làm sao, mùng 3 làm sao và những cái lễ hội nó gắn kết với lịch sử dân tộc ra sao thì tôi cảm thấy là nó rất là xa vời. Hiện nay thì người ta cứ tập trung vào cái tại vì nghịch cái đèn như này là tức là mùa xuân nó tập trung vào cái ngày thành lập đảng là 3/2 cho nên mọi thứ đều xoay quanh vào cái chủ đề về đảng. Còn là những cái truyền thống mà lịch sử ví dụ như là dựng nêu, ví dụ như là đổ bánh chưng, ví dụ như là những cái phong tục Tết mừng thọ nhưng riêng biệt thì không có ai làm hoặc là làm cho các phong trào chứ thực ra không có ý nghĩa. Cái truyền thống đó, nếu mà gia đình mình cố giữ nhưng mà những cái phương tiện truyền thông thì họ làm bóp méo hoặc là họ ca ngợi cái vấn đề khác. Tôi rất là thích cười câu khẩu hiệu mà lúc nào mùa xuân đồng cá là mừng đảng trước mình mới lại mừng xuân. Nó không có đúng theo cái mong muốn của rất là nhiều người. Mùa xuân nó không có liên quan tới đảng hết mà lúc nào cũng mừng đảng và mừng xuân.
Mình có nghe bài hát Đảng đã cho ta một mùa xuân hy vọng, có đúng vậy không?
Đó, tức là cái bài hát bây giờ nó mọi người trong dân gian hát cái đó là họ tâm biến, nó là có đảng là có tiếng thân, có đảng là được cơ cấu, có đảng là được vô này vô kia.
Dạ.
Và cái gì không bắt nguồn từ đảng,
tức là những gì tốt là do đảng, còn những gì mà chưa tốt,
những gì chưa tốt là do mặt trái của cơ chế thị trường, do tư bản, do thế lực này thế lực kia. Mà tôi nghĩ là trong khi giải phóng được 40-50 năm rồi thì thế lực nào nữa đâu, chỉ có thế lực mình thôi. Mình không nhận ra vấn đề đó mà mình cứ đổ thừa một thế lực khác. Mình nhân danh ánh sáng, mình nhân danh cái sự tiến bộ một cái tầm cao gì đó, mình lãnh đạo, sau đó mình đi được đổ thừa cái hậu quả, cái hệ quả cho một cái thế lực khác thì tôi thấy điều đó là không nên. Đồng thời là tôi thấy là càng ngày nó càng mất đi bản sắc, rất là buồn. Tất cả những cái show, những cái gì mà liên quan tới hoạt động lễ hội Tết đều là thương mại hết, mà cá hình hết, không có cái gì thực chất, không có gì đi vào cái truyền thống, không ai giải thích được hết.
Anh Chí vừa chia sẻ là những cái văn hóa cổ truyền đó thì từng gia đình cố gắng gìn giữ, thế còn về mặt truyền thông giáo dục ở ngoài xã hội thì không mấy được coi trọng. Không biết là các bạn khác có chia sẻ điều này không hay là các bạn có ghi nhận nào khác?
Tôi cũng thấy là dịp Tết rồi cơ hội mà để mà ngoài cái truyền thống gia đình được giữ gìn, còn ra ngoài thì không còn một cái gì trò chơi dân gian nữa cả. Đến 12 giờ giao thừa rồi, là nghe đấy là cái thời điểm mà lặng đồng nhất để tất cả mọi người cùng suy nghĩ mơ ước về tương lai, về ngày mai, về chia sẻ. Nhưng thì lúc đấy lại là các loa phường rất là to, người ta tuyên truyền về chống đốt pháo, các loài tệ nạn gì đấy. Nó làm quá ảnh hưởng đến cái không gian lặng đồng, cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Dạ, đó là ở Vinh. Thế còn bây giờ ra ngoài Bắc đó, các hoạt động ở ngoài Bắc mà vui chơi, giải trí, gọi là lành mạnh cho ngày Tết, thì người bạn ở ngoài Bắc, bạn có tìm được cho mình những cái địa điểm như thế không?
Theo như truyền thống thì ngoài Bắc thì là vào đầu năm mới thì là mọi người hay đi lễ chùa, đi thăm các nơi di tích hoặc là danh lam thắng cảnh, tham gia các chương trình nghệ thuật thì hầu như là cũng ít.
Năm nay tại sao ít? Bạn có biết lý do vì sao không?
Cũng là do bởi vì thường thường là ngày trước thì là giới nghệ sĩ ở trong miền Nam là thường thường ra ngoài Bắc là biểu diễn vào đầu xuân, nhưng mà năm nay hầu như là không có.
Không có những cái tụ điểm đó thì các bạn có tìm đến những cái nguồn giải trí khác, thí dụ như là TV, những cái chương trình TV có cái gì mà gọi là văn hóa truyền thống cho giới trẻ tìm hiểu trong những ngày Tết này không?
Hầu như là không có đâu. TV như thế này thì thường thường là có các talk show và các chương trình ca nhạc của họ thì nó cũng phần lớn là tuyên truyền hoặc là kể công.
Cái dịp Tết là cái dịp phải ra đường, mọi người trảy hội, mọi người đi đón xuân. Dạ vâng. Thì bây giờ nói về ra đường đó thì cái cảm giác an toàn, an ninh như thế nào ạ? Ở Sài Gòn anh Chí?
Ra đường thực sự là bây giờ rất là sợ. Tại vì người ta bây giờ tôi tìm thấy cái bia rượu rất là nhiều. dẫn đến là xây dựng rất là nhiều và có thể rất là ổn. Trước kia thì người ta tìm đến nhà thờ, người ta đi đến chùa, người ta xin xăm, người ta xin vỡ, người ta nghe những cái lời giáo huấn thì người ta giữ mình, thì người ta biết cái kiềm chế. Còn bây giờ gọi là vô thần, không có kiêng nể ai hết, người ta cho rằng mình có mọi quyền.
Cái sức mạnh quyền tiền đó phải không?
Dạ đúng rồi, tức là bây giờ cái sức mạnh đó nó lấn át tất cả mọi thứ.
Những cái nơi mà đô hội, thành thị đó thì mình có thể thấy những cái cảnh như thế. Thế còn ở những cái nơi mà khuất hơn một chút xíu như ở Lăng Cô, Huế thì như thế nào?
Dạ kìa, bây giờ họ không biết trong lòng họ là có nét văn hóa truyền thống như thế nào, mà chỉ còn ra đường là chỉ biết là thua che nẹt bô mợ nhạc.
Mình nói những hoạt động vui chơi rồi, bây giờ về ăn uống như thế nào, ẩm thực ngày Tết năm nay ra sao ạ?
Năm nay thì nói chung là hàng Trung Quốc hầu như là bị tẩy chay. Tuy nhiên điều bán đáng buồn là hàng Thái lại lên ngôi, từ mức từ bánh kẹo quần áo giày dép. Nhưng mà không biết là có phải là Trung Quốc đội lót hay không, tức là Trung Quốc rồi gắn nhãn mắt Thái vô hay không
cũng chưa yên tâm.
Đúng rồi, thứ hai á, hàng Việt mình sẽ không cạnh tranh nổi đó. Rồi thêm một phần nữa đó là bây giờ gần như là theo kiểu là như Tây luôn, chứ không phải là tới ta như ngày xưa nữa. Từ ẩm thực, những món truyền thống đến mùa ấy, toàn bộ là mua dịch vụ hết. Bánh chưng, bánh tét, chỉ là đặt cúng. Ví dụ như mùa 1 cúng cái gì đó, điện thoại đặt. Mùa 2 cúng gì đó, điện thoại đặt, vân vân. Cứ là con cháu thì tới giờ ăn vậy thôi.
Tức là thiếu cái sự chuẩn bị, cái tâm của mình đặt vào những cái món ăn, chuẩn bị cho những cái mâm cỗ gia đình.
Đậm đà bản sắc dân tộc á, mà không biết dân tộc nào.
Dạ cảm ơn anh.
Về an toàn thực phẩm thì gần như tất cả người dân người ta mất niềm tin vào cái thực phẩm bày bán trên thị trường ấy. Cho nên là gần như là nhà nào người ta cũng tự làm ra, chẳng hạn như gia đình tôi bánh chưng chẳng hạn thì không có mua ngoài, phải mua ngoài người ta bỏ cái này cái kia. Nên mứt dừa chẳng hạn thì cũng tự làm, hay là khô bò cũng tự làm để cảm thấy nó an toàn, yên tâm. Còn ở trên thị trường thực sự là không dám mua gì.
Về thực phẩm thì ở Thái Bình năm nay thì mưa rét quá, cho nên là về rau thì không có.
Ngoài những cái sinh hoạt với gia đình, có những cái sinh hoạt cộng đồng nào để san sẻ với người nghèo không ạ? Trong những ngày Tết này, các bạn thấy cái sinh hoạt đó giới trẻ đã quan tâm chưa, hoặc là xã hội đã đặt nặng cái vấn đề đó chưa? Ở Huế, anh Quốc thấy thế nào?
Bây giờ thì sống cho mình nhiều hơn, sống cho cả nhân, cho gia đình mình nhiều hơn là quan tâm đến những người cộng đồng đó. Có nhiều người rất là nghèo khổ, nhưng mà chính quyền không quan tâm rồi, nhưng mà giữa cộng đồng với nhau, giữa người với người với nhau. Ví dụ như có nhiều bạn trẻ ăn chơi phung phí, nhưng có nhiều người rất là khổ. Tôi thấy mà nếu ngồi với nhau để trong quán nhậu như vậy mà các bạn biết nghĩ đến những người nghèo bên cạnh mình, và hiện nay người nghèo ở quê mình rất là nhiều, nhưng mà nếu như các bạn giảm đi một buổi nhậu hoặc là tiết kiệm đi một phần nào đó thì sẽ giúp cho người ta thì rất là hay.
Yeah.
Mà bởi vì thực sự là tôi thấy cái sự quan tâm đến người nghèo đó hình như nó không có trong lòng của một người.
Tôi thì tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, cả về từ thiện và xã hội vân vân. Thì năm nay thì tôi có may mắn là tham gia với một cái đoàn xuống sau nhà tình thương ở dưới Tiền Giang. Thì có một cái điều mà tôi rất là buồn, đó là những cái người mà gọi là từ thiện một danh á, tức là nhà nước á, họ là phong trào, và cái tiền nó góp thực ra thì hay là nó không, tôi làm trong cơ quan nhà nước thì cũng không muốn đóng rồi bao nhiêu đâu, tại vì không biết cái nguồn nó đi về đâu.
Nãy giờ các anh cho thấy một cái bức tranh trên cái mặt nổi đó, thì nó có những cái không khí xô bồ lâu nay vẫn có, nhưng mà dưới cái mặt nổi đó là những cái lo toan phiền muộn, mất mát, thiếu thốn. Trước những gì các bạn ghi nhận, chứng kiến và chia sẻ, thì các bạn có ước nguyện gì cho năm mới Bính Thân?
Mời của tôi cho cái năm Bính Thân 2016 này thì đất nước sẽ có một cuộc thay đổi để cho người dân bớt khổ, tức là có những cái quyền, nhất là những cái quyền cơ bản về quyền con người, có những cái điều kiện tốt trong quan hệ quốc tế, giảm bớt đi những cái vấn đề mà độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản, để chuyển hòa nhập vào với cả cái sự phát triển của các nước trên thế giới. Chứ thực sự nếu như mà Việt Nam vẫn giữ theo cái quyền mà độc tài lãnh đạo này thì người dân sẽ còn khổ nữa.
Mời người bạn ở Thái Bình, bạn có ước nguyện hay là mơ ước gì chia sẻ trong năm mới này?
Hy vọng năm nay có càng nhiều doanh nghiệp kinh tế tư nhân. Tôi cũng mong đất nước sẽ thay đổi và sẽ hội nhập, nhất là sau khi tham gia TPP và cái FTA với Liên minh châu Âu ấy. Mong là sau những cái liên kết với quốc tế như vậy thì đất nước sẽ thay đổi và đời sống người dân nó bớt khổ. Bởi vì hiện tại thực ra thì nhiều người quá khổ, không có cái miếng cơm để mà ăn cho đàng hoàng nữa. Chứ tôi biết là về các vùng quê, chúng tôi sống ở đây thì với những người làm cho các cơ quan nước ngoài hay là cơ quan nhà nước thì nó cũng cái vấn đề không phải là ăn uống, nhưng mà vẫn nhiều điều kiện khác của xã hội còn khổ. Nhưng mà thực sự là nhìn về người dân thì nhiều người còn bây giờ miếng cơm manh áo còn chưa thể đủ được.
Nhất là ngày Tết về tôi cảm thấy đấy, mong là đất nước có thay đổi thì tất cả người dân được bớt khổ đấy.
Từ Sài Gòn, nơi mà từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, người bạn Chí ở Sài Gòn có mong mỏi khát khao gì chia sẻ với các bạn khác trong dịp năm mới này?
Ngày nay thì các bạn trẻ khi mà mình tiếp xúc thì các bạn đã giác ngộ được những gì là cách mạng đã mang lại. Cho nên là năm nay, 7 năm sau nữa sẽ là những cái năm mà thay đổi rất là lớn. Tại vì khi mà những lực lượng trẻ, những lực lượng sinh viên họ ra trường, họ đã biết được những gì mà đất nước đang trải qua, thì họ sẽ thay đổi nó theo hướng có lợi cho dân tộc mình, có lợi cho đất nước mình, chứ không phải vì một cái lý tưởng gì đó quá xa vời, quá không thực tế mà mang lại rất nhiều cái lỗi lầm mà vẫn cố giữ. Thì tôi hy vọng là các bạn trẻ sẽ đẩy nhanh quá trình đó hơn nữa để mà lấy lại cái danh từ Hòn Ngọc Viễn Đông cho Sài Gòn.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay chia sẻ những cảm nghĩ của giới trẻ các vùng miền khác nhau nhân ngày Tết. Hy vọng là Tết năm sau mình sẽ nghe được nhiều điều tích cực hơn, vui vẻ hơn. Xin chúc các bạn một cái Tết đầm ấm, nhiều niềm vui.
Nhân dịp đầu năm mới, Trà My cũng xin kính chúc quý thính giả một năm mới bình an, hạnh phúc và mọi sự như ý. Rất mong được quý vị tiếp tục đón nhận và chia sẻ những câu chuyện trên tạp chí Thanh Niên Đài VOA mỗi tuần. Trà My thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh giờ này tuần sau. Chúc mừng năm mới!
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Nhung ở Việt Nam hỏi, kính thưa bác sĩ, mẹ cháu năm nay 57 tuổi ở Việt Nam. Mẹ cháu bị bệnh mắt trái giật nhiều, khi mắt giật thì miệng cũng méo theo, đã gần 2 năm mà vẫn chưa khỏi. Mẹ cháu có đi nhiều bệnh viện khám và bác sĩ chẩn đoán là bị dây thần kinh số 7. Khi uống thuốc bác sĩ kê toa, một tháng đầu thì mắt giảm giật được khoảng một nửa, nhưng khi hết thuốc thì lại bị giật nhiều như trước. Mẹ cháu cũng có đi châm cứu nhưng vẫn không thấy đỡ. Xin nhờ bác sĩ chỉ giúp mẹ cháu nên uống thuốc gì và nên làm gì. Xin cảm ơn bác sĩ nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh kho thắt các cơ ở một nửa bên mặt. Các cử động của các cơ ở trên mặt của chúng ta phụ trách những cái biểu lộ của các nét mặt khác nhau, ví dụ như là cười, nhăn mặt hay là hút gió. Thì những cái cơ đó nó được điều khiển do một cái sợi dây thần kinh, nó nối liền những cái cơ đó với lại cái thần kinh trung ương và gọi là cái dây thần kinh sọ số 7. Chúng ta có một dây thần kinh bên bảy ở bên tay phải và một cái dây ở bên tay trái. Thì dây thần kinh số 7 phần lớn nó là chỉ phụ trách cái vấn đề vận động. Và cái dây thần kinh này nó đem mệnh lệnh, nó đi từ một cái trung tâm ở trong cái cuống não. Nó đi ra khỏi cái cuống não, nó thoát ra khỏi cái hộp xương sọ, nó đi phía dưới cái lỗ tai của chúng ta. Và xong sau đó thì nó đi về hướng phía trước. Và nó chia ra thành ra 5 nhánh thần kinh, nó đến những cái cơ sở liên hệ, các cơ liên hệ. Ví dụ như cái cơ làm cho cái lông mày chúng ta nhúc nhích, cái cơ làm cho chúng ta nhắm mắt, nó cử động cái má hay là những cái cơ chung quanh cái miệng. Và nói chung là những cái cơ phụ trách cái sự biểu hiện ở trên cái khuôn mặt, tiếng Anh chúng ta gọi là facial expression. Thì trong một số trường hợp hiếm do cái thần kinh số 7 làm việc bất bình thường thì nó có thể phát ra những cái tín hiệu mà bình thường nó không có được phát ra, làm cho những cái cơ mặt ở trong vùng mà cái thần kinh nó kiểm soát, những cái cơ này nó co giật ngoài ý muốn của chúng ta. Và lúc đầu thường thường trong 92% trường hợp là cái dạng mà thường gặp nhất thì những cái co giật này nó xuất hiện ở vùng chung quanh mắt. Và sau đó thì bệnh nó nặng hơn và nó lan ra toàn mặt và đi xuống phía dưới cằm. Và trong những cái thiểu số còn lại, cái 8% còn lại thì cái bệnh nó lan theo cái chiều ngược. Nghĩa là lúc đầu thì nó ở phía dưới cằm, sau đó nó lan lên về phía mắt. Và đại đa số thì nó chỉ xảy ra một bên, nhưng mà cũng có những cái trường hợp hiếm, cả hai bên đều bị. Và có nghĩa là bên phải cũng như bên trái đều bị co giật. Thì nói về một số điểm dịch học thì cái bệnh này nó là một cái bệnh hiếm, cho nên những cái điều chúng ta nói ở sau thì có thể là nó có tính cách chuyên môn nhiều. Và xin quý vị kiên nhẫn, vì trong khoảng chừng 100.000 người thì người ta tính ra có chừng 8 người cái bệnh như thế này. Có nghĩa là chừng 1 triệu người thì có chừng 80 người, mà hết cả nước Việt Nam thì chắc là chừng vài ngàn người. Và nếu mà phụ nữ thì nó cái bệnh này tương đối nhiều hơn là phái nam, và thường thường là cái tuổi từ 40 đến 60 tuổi. Và nói về triệu chứng thì chúng ta đã nói đây là một cái triệu chứng duy nhất, là một cái bên nửa mặt nó có những cái cử động nó không có kiểm soát được. Cái cử động này nó như là cái bắp thịt nó nằm ở dưới da, nó co giật liên hồi, và cái từ trong y khoa ta gọi là clonus. Và có thể nảy sinh lúc mà bệnh nhân bị mệt mỏi, lo âu hay là đọc sách báo. Tại vì lúc đọc sách báo thì chúng ta xài những cái cơ nó nằm xung quanh mắt. Và một số người bị liệt thần kinh số 7 do chấn thương, hay là một số người họ bị một cái bệnh gọi là cái bệnh Bell palsy. Bell là tên của cái ông bác sĩ tên Bell, và palsy có nghĩa là liệt. Những cái người này họ bị liệt một nửa mặt, mà đa số là mình tìm không có ra nguyên do. Thì những cái người đó sau khi họ bị liệt cái đó, họ cũng có thể bị cái chứng mà co giật các cơ một nửa bên mặt như mà chúng ta bàn ở đây. Thì nói về định bệnh thì thường bệnh nhân cần được bác sĩ chuyên khoa thần kinh khám để phân biệt với những cái bệnh khác có thể gây ra những cái cử động bất bình thường ở trên mặt. Trong một cái buổi nói chuyện trước đây, chúng ta có bàn đến cái vấn đề những cái người họ bị giật cái cơ ở xung quanh con mắt. Nhưng mà đây là một cái bệnh khác, thì bác sĩ thần kinh họ sẽ phân biệt những cái bệnh khác nhau như vậy. Và cái chẩn đoán quan trọng nhất là bằng hình ảnh, là dùng cái cộng hưởng từ trường là MRI, Magnetic Resonance Imaging. Để mà cái MRI họ nghiên cứu cái tình trạng của cái dây thần kinh số 7. Người ta muốn xem cái dây thần kinh số 7 này nó có bị chèn ép ở trong cái gốc của nó, đi từ trong cái cuống não đi ra, nó có bị chèn ép hay không. Và thường thường là cái nguyên nhân mà chèn ép nó là do một cái mạch máu ở một cái vị trí bất bình thường. Cái mạch máu này thường thường là một cái mạch máu nó phụ trách phía dưới của cái tiểu não, hay là một cái mạch máu từ dưới đi lên, từ trong cái xương sống đi lên. Cái mạch máu là động mạch ở trên tiểu não gọi là inferior cerebellar artery, và cái động mạch mà đi từ xương sống lên gọi là vertebral artery. Chúng ta nói cái điểm này là chúng ta sẽ nhắc lại trong cái phần mà trị liệu nói ở sau. Hiếm hơn thì có một cái u bướu hay là một cái mass nào đó nó đè lên trên cái dây thần kinh đó, mass compression, hay là một cái hư hại trong nơi trong não bộ, nơi cái thần kinh 7 nó xuất phát. Trên cái đường đi của cái dây thần kinh số 7 thì có một cái tổn hại nào đó, ví dụ như do cái người bệnh nhân đã từng bị stroke, hay là bị một cái bệnh về thần kinh gọi là multiple sclerosis, là cái bệnh đa xơ ở trong cái hệ thần kinh của mình, thì những cái trường hợp này hiếm hơn. Bây giờ nói về trường hợp chữa trị thì vị thính giả nêu câu hỏi này, người mẹ của vị thính giả đó là dùng thuốc. Thì nói chung là đối với trường hợp dây thần kinh số 7, không, nếu mà trên MRI không có bị chèn ép, không có bị đè nén, và nếu mà triệu chứng còn nhẹ thì và giới hạn thôi, thì bác sĩ có thể dùng những cái thuốc để mà chữa cho bệnh nhân. Những cái thuốc uống loại thường được dùng để chống co giật như là carbamazepine, mà tên thương mại gọi là Tegretol, viết là Tegretol, hay là một số nơi thì người ta dùng cái thuốc tên là gabapentin, là cũng thuộc vô trong cái loại thuốc chống co giật, nhưng mà nó có tác dụng làm kiểm soát trong những cái trường hợp mà những cái dây thần kinh nó hoạt động bị rối loạn. Một số khảo cứu dùng thuốc an thần, những cái thuốc làm cho cơ nó giãn ra, từ tiếng Anh gọi là muscle relaxant, hay là antispasmodic, cho nó bớt co giật những cái bậc cơ. Và trong cái nhóm này có một cái thuốc người ta có khảo cứu nhiều, và tên là baclofen, viết là baclofen, và tên thương mại là lioresan. Một cái số thuốc mà chúng ta thường dùng trong những cái vấn đề như vậy thì có thể làm cho cái người bệnh phản ứng của họ nó chậm lại, có nghĩa là họ không có phản ứng nhanh như bình thường. Ví dụ như họ lái xe thì quá chừng là họ không có thể phản ứng trước tai nạn như là người bình thường được. Họ mệt mỏi và có thể đi vào cái tình trạng, nếu mà họ dùng cái thuốc đó lâu, tình trạng tùy thuộc vào thuốc là drug dependence, thì nói một cách khác là giống như không xài thuốc thì họ chịu không được. Và phải nhắc lại, trong đa số những cái thuốc này, trong lúc dùng thì không được uống rượu. Nhất là trong lúc uống thuốc baclofen thì đừng uống rượu. Và nếu mà bác sĩ cho mình uống cái thuốc theo dài hạn thì đừng có vì tự động mình ngưng cái thuốc đột ngột, cần phải theo dõi bác sĩ, để bác sĩ nếu mà ngưng thuốc thì ngưng từ từ, vì không ít thì nhiều, thì người bệnh cũng tùy thuộc vào cái thuốc đó, drug dependence. Trong cái danh sách những thứ thuốc mà vị thính giả nêu ra ở đây thì có cái thuốc tên là haloperidol. Haloperidol là một cái thuốc bình thường là dùng để chữa trong những cái bệnh tâm thần. Nhưng mà trong một số trường hợp, một số khảo cứu cũng đã dùng thử cái thuốc này. Nhưng mà nói chung những cái thuốc uống để chữa cái bệnh mà co thắt cơ ở nửa mặt này phần đông thì kết quả không có được khả quan cho lắm. Bây giờ chúng ta nói tới cái biện pháp là giải phẫu. Thì trong những cái trường hợp mà MRI sau này thì người ta thấy đa số là những trường hợp thuộc về cái dạng này, là cái MRI cho thấy cái dây thần kinh số 7 nó bị đè, nó bị chèn ép do một cái mạch máu. Thì bác sĩ sẽ tìm cách giải quyết những cái chỗ mà cái dây thần kinh nó bị đè đó, và từ tiếng Anh người ta dùng gọi là microvascular decompression. Decompression là làm giảm bớt cái áp lực, giải tỏa cái áp lực. Vascular là cái mạch máu và micro là dùng cái phương tiện vi giải phẫu. Thì người bác sĩ họ giải phẫu thần kinh, họ khoan một cái lỗ vào trong phía sau của cái hộp xương sọ. Và nó họ phanh ra để đến cái chỗ mà cái dây thần kinh số 7 chúng ta trước đây đã nói là nó chui ra từ cái cuống não đó, ngang cái chỗ một cái đoạn não gọi là pons, có nghĩa là một cái cầu nó bắt ngang cái cuống não. Thì người ta sẽ thấy cái chỗ những cái mạch máu có nhiều khi nó cuộn xung quanh cái dây thần kinh đó và nó đè lên trên đó. Và bác sĩ họ nhét một cái miếng Teflon vào giữa mạch máu đang đè lên trên cái dây thần kinh số 7. Và người ta nói rằng trong 80-90% là căn cứ trên những cái khảo cứu ở bên Mỹ, thì người ta nói 80-90% là thành công. Người bệnh cảm thấy khỏi hẳn hoặc là cái triệu chứng họ giảm bớt đi nhiều trong 80-90%. Và một cái số ít thì có thể triệu chứng sẽ trở lại sau một thời gian, thường thường là trước 2 năm. Và lúc đó có thể là nếu cần người ta sẽ giải phẫu trở lại. Và giải phẫu thì có thể phức tạp. Người mà giải phẫu có cần phải có chuyên môn cao về cái vấn đề giải phẫu thần kinh và tốn kém. Và những cái biến chứng mà có thể gặp là có thể làm tổn thương cho cái tiểu não. Tiểu não là cái phần cái bộ não của chúng ta mà nó nhỏ, nó nằm phía sau và gọi là tiểu não cerebellum. Hoặc là cái người bệnh có thể mất thính lực, có thể cái lỗ tai nó lạng hơn hồi trước. Hoặc là có thể một cái hiện tượng nó gọi là rò rỉ cái nước tủy sống, cái cerebrospinal fluid là một cái nước mà nó bọc xung quanh cái não bộ và cái tủy sống của chúng ta, thì nhiều khi sau khi giải phẫu nó có thể rò rỉ, nó kéo dài. Và những cái biến chứng này trong những cái khảo cứu mà tôi tham khảo được thì cộng lại thì thường thường là nó ít hơn là 5%, có nghĩa là không có nhiều. Nhưng mà nói đến biện pháp thứ ba là cái giải pháp hiện nay mà đa số những cái bài báo cáo người ta cho là cái biện pháp được ưa chuộng nhất, là người ta chích cái độc tố botulinum vào những cái bắp thịt ở trong cái phía bên mặt mà nó bị bệnh đó. Bác sĩ có thể chọn chích vào bắp thịt nào, là hướng dẫn bằng cách đo những cái đo điện ở trong các cái cơ đó. Gọi là electromyography, nghĩa là đo cái luồng điện ở trong cái cơ đó và ta quyết định cái vùng nào là cần phải chích. Và những cái biến chứng có thể xảy ra là sụp mí mắt, hay là nhiều khi méo mặt, cái mặt nó không có đối xứng sau khi chích, nhưng mà thường thường một thời gian thì nó cũng trở lại bình thường, hoặc là yếu cơ mặt. Nói về cái thuốc Botox hay là botulinum loại A, botulinum A toxin, là một cái biện pháp như chúng ta nói là hữu hiệu hiện nay. Là cái thuốc này nó do một cái con vi khuẩn nó sản xuất. thì khi mà chích cái thuốc đó vào những cái cơ liên hệ thì nó ức chế cái vấn đề giải phóng một cái chất chuyển tiếp gọi là acetylcholine. Từ cái chất này nó cần cho những cái dây thần kinh nó liên lạc với nhau, thì cái thuốc này nó vô nó block cái đường liên lạc đó, cái dẫn truyền đó từ dây thần kinh này qua các cái cơ và nó làm cho cái cơ tê liệt. Thì thông thường những cái thuốc này được các bác sĩ dùng tới mục đích thẩm mỹ và xóa các vết nhăn ở trên mặt. Cho nên tôi nghĩ là tìm ra những cái thuốc này thì cũng không phải là khó. Và trong trường hợp này thì các cơ hay là các bắp thịt ở trên mặt thì nó không có giật nữa. Và những cái khảo cứu thì người ta thấy chừng sau 3 cho tới 5 ngày thì bệnh nhân cảm thấy thuyên giảm rất nhiều. Và thuốc tác dụng được chừng tới 3 đến 6 tháng thì sau đó cái nó yếu đi, nó hết tác dụng. Và có lẽ chừng 6 tháng hay là ít hơn là phải chích lại để ngăn chặn cho những cái cơn giật tái xuất hiện. Và có một cái hiện tượng thì cũng hiếm thôi là sau nhiều năm thì thuốc nó có thể giảm hiệu nghiệm hơn là lúc ban đầu, có thể cần phải tăng cái liều lượng lên do cái cơ thể nó sinh ra những cái kháng thể chống lại thuốc. Và trước khi chấm dứt thì tôi xin nhắc lại là tất cả những cái nhận xét trên đây chỉ có cách thông tin tổng quát mà thôi. Cái vấn đề định bệnh lại cái vị thính giả hỏi có phải đúng là hemispatial spasm hay là bệnh co thắt cơ nửa mặt hay không, đó là tùy để chúng ta bàn chỉ một cách là tổng quát chứ không phải là định bệnh cho bệnh nhân. Bệnh nhân cần một bác sĩ chuyên về khoa thần kinh để mà khám và để và điều tra kỹ lưỡng và để những cái quyết định về những cái điều trị cần thiết cho mọi người. Và tôi xin cảm ơn và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cùng với cộng đồng quốc tế thể hiện sự bất dung thứ đối với tập tục cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ. Tập tục này, theo lời Tổng thống Barack Obama, gây tổn hại và kìm hãm toàn bộ những cộng đồng. Nó không có chỗ trong bất kỳ cộng đồng nào và làm suy yếu những nỗ lực tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ và trẻ em gái. Ít nhất 200 triệu phụ nữ và trẻ em gái còn sống ngày hôm nay đã trải qua việc bị cắt xẻo bộ phận sinh dục. Những số liệu mới nhất từ UNICEF cho thấy thêm gần 70 triệu em gái, nhiều hơn so với ước tính trước đó, phải hứng chịu tập tục dã man này. Cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ bao gồm tất cả những cuộc giải phẫu có liên quan đến việc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ cơ quan sinh dục bên ngoài của nữ, hoặc thương tích đối với cơ quan sinh dục nữ vì lý do không phải y tế. Không có sự biện hộ nào cho những vi phạm nhân quyền trắng trợn như vậy đối với phụ nữ và trẻ em gái. Như Tổng thống Obama nói, chỉ vì việc này là một truyền thống ở một số nơi, không có nghĩa là nó đúng đắn. Tập tục này gây tổn hại và do đó là sai trái ở bất cứ nơi nào nó xảy ra. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ đã tài trợ những chương trình chống lại nạn cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ ở những nơi như Guinea. Còn tại Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã hình sự hóa việc vận chuyển những em gái đi cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ, làm việc với những nhà lãnh đạo tôn giáo và những tổ chức dựa vào cộng đồng để nâng cao nhận thức, đặc biệt là ở một số cộng đồng người nhập cư, nơi mà những áp lực phải tham gia vào tập tục này vẫn còn, và cung cấp những khoản tài trợ cho những tổ chức phi chính phủ trong nước thực thi những chiến lược phòng chống mang tính cải tiến. Hoa Kỳ sát cánh cùng với những cộng đồng ở Hoa Kỳ và ở khắp thế giới làm việc để ngăn chặn nạn cát xẻo bộ phận sinh dục nữ. Chúng tôi kêu gọi những em gái và gia đình của họ, giáo viên, nhân viên y tế, những nhà lãnh đạo cộng đồng và những nhà lãnh đạo tôn giáo và những quan chức chính phủ cùng nhau hành động tạo nên sự khác biệt. Tổng thống Obama nói, đã tới lúc chấm dứt tập tục gây tổn hại này và cho phép những cộng đồng ở khắp mọi nơi đạt được trọn vẹn tiềm năng của mình bằng cách cho phép phụ nữ và trẻ em gái đạt được trọn vẹn tiềm năng của họ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Cuộc xung đột nhiều bên tham chiến tại Syria càng trở nên rối hơn khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích vào các địa điểm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ do các chiến binh người Kurd là đồng minh của Mỹ kiểm soát. Các chiến binh này thuộc đơn vị bảo vệ nhân dân Kurd gọi tắt là YPG. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận quân đội nước ông đã thực hiện các vụ pháo kích tối hôm qua và yêu cầu các chiến binh YPG rút khỏi thị trấn Azaz ở biên giới Syria và rút khỏi một căn cứ không quân ở gần đó mà người Kurd đã chiếm quyền kiểm soát hồi tuần trước từ tay các lực lượng nổi dậy Syria. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục pháo kích hôm nay. Những người Kurd nổi dậy được các nước phương Tây và vùng vịnh hậu thuẫn đã chiến đấu hơn một tuần qua chống các cuộc tấn công mãnh liệt của các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad được Nga yểm trợ. Các giới chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận rằng họ tiếp tục nã pháo vào các vị trí của YPG sang ngày thứ hai hôm nay trong lúc giao tranh theo tin nói là đang diễn ra ác liệt quanh thị trấn Tel Riyafat giữa các lực lượng của chính phủ Syria và các dân quân người Kurd. Các nhân viên cứu hộ ở Đài Loan đã tìm được thi thể của tất cả nạn nhân trận động đất mới đây. Các thi thể cuối cùng được đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa chung cư 17 tầng bị đổ sập ở Đài Nam, thành phố có 2 triệu cư dân. Các giới chức nói rằng 116 người thiệt mạng và trong trận động đất mạnh 6,4 độ, đa số những người thiệt mạng ở trong tòa chung cư Wayuan bị đổ sập. Nhà thầu xây dựng chung cư này và hai nhà thầu xây dựng kết cấu chung cư bị nhà cầm quyền câu lưu vì bị nghi là đã phạm tội bất cẩn gây chết người. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry vừa đến thăm Albany và ông sẽ khuyến khích giới lãnh đạo nước này tiếp tục nỗ lực thực hiện cải cách tư pháp và cổ suý cho công cuộc hợp tác song phương. Trong chuyến thăm Tirana 4 tiếng đồng hồ hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Kerry đã gặp gỡ với Thủ tướng Adi Rama và Ngoại trưởng Albany và các thủ lãnh đối lập. Albany là nước tham gia liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo chống nhà nước Hồi giáo. Albany là một trong các quốc gia vùng Balkan, đóng góp đạn dược và các loại vũ khí hạng nhẹ cho chiến dịch, phần lớn là cung cấp cho các lực lượng an ninh Iraq và chiến binh người Kurd ở Iraq. Albany cũng là một đồng minh trong khối NATO và là một nước đang xin tham gia Liên hiệp châu Âu. Liên Hiệp Quốc hôm Chủ nhật cho hay chiến tranh ở Afghanistan đã giết hại hơn 3.500 thường dân và làm bị thương gần 7.500 người trong năm 2015, tăng 4% so với năm trước đó. Phái bộ trợ giúp của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan gọi tắt là UNAMA nói rằng số thương vong nơi thường dân trong năm 2015 là cao nhất kể từ khi UNAMA bắt đầu ghi nhận có hệ thống số thương vong nơi thường dân ở Afghanistan vào năm 2009.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8h30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.